rồi ba cõi như không qua, tức ba cõi như qua đốm trong hư không vậy thôi. Còn cái nghe mà nó ngược trở lại thì cái căn mà bị bệnh đó nó liền trừ, tức là cái thấy nghe bị bệnh mắt đó trừ, tức là quên cái tôi. Thì cái trần nó đã tiêu thì cái giác nó được tròn thanh tịnh, tức là được sạch. Mà cái thanh tịnh đó được tột cùng á thì ánh sáng nó thông suốt. Tức là sao? Nó là thanh tịnh nó tột rồi, thấy không? Thì nó sáng suốt, nghĩa là thông suốt tròn đủ hết. Như vậy là tịch và chiếu nó trùm cả hư không, tức là vừa lặng và vừa chiếu, tức là vừa chiếu mà nó vừa lặng nữa. Thì vậy là nó trùm khắp hư không, còn chỗ nào để mà xen hở cho các cái niệm khác xen vào. Mình bây giờ sở dĩ nó có mà các niệm khác xen vào đó là bởi vì nó có chiếu mà nó không có lặng, cứ lo chiếu mà không có lặng, cho nên là nó mới xen vào cái chỗ đó. Còn bây vừa chiếu mà vừa lặng nữa thì chỗ nào xen vào được. Cho nên tịch và chiếu nó trùm cả hư không. Thì ngay đó trở lại mà mình nhìn cái thế gian này á thì giống như việc trong mộng vậy thôi. Bây giờ soi trở lại nhìn lại thế gian giống như việc trong mộng, thấy không? Qua được chỗ đó rồi, bây giờ nhìn trở lại thì giống như trong mộng, thì ma đang dạ trong mộng đó thì làm sao mà còn bắt giữ được ông? Không, ma đang dạ trong mộng đó thì làm sao bắt giữ được ông? Bởi vì trước đó làm thấy thật cho nên là mới bắt giữ được. Bây giờ ma đang dạ trong mộng rồi thì mộng làm sao bắt giữ được? Thì ngay đó tự giải thoát thôi. Như là cái nhà huyễn thực ở đời mà huyễn thực ra các cái hình nam nữ, thì tuy thấy có các cái căn nó động, tức là thấy có đi có đứng có múa may rõ ràng, không, nhưng mà cốt á là do một cái máy bên trong nó kéo thôi, phải không? Tức là do cái máy bên trong nó kéo. Nếu mà cái máy đó nó dừng thì trở về lặng lẽ. Hồi xưa là những cái thực thì họ dùng ở bên trong cái máy bên trong là kéo thì ngoài nó múa may. Bây giờ á thì tiến bộ hơn là ở bên trong nó có luồng điện. Thí dụ bên trong nó có luồng điện rồi cái thì mình mở tivi ra thì thấy múa may đánh lộn đủ thứ hết, nhưng mà tắt điện cái thì sao? Thì là không có gì hết. Cho nên cái máy dừng thì trở về lặng lẽ, thì các cái quyển nó thành ra không tánh, đều không thật hết. Thì sáu căn cũng như thế đó, nó nương nơi một cái tinh minh mà chia ra thành sáu hòa hợp một chỗ á, mà đã dừng trở lại rồi thì sáu cái dụng đó đều chẳng thành. Vậy đơn giản, chỉ cần cái gốc đó đó, không, cái chỗ cái máy đó mà nó dừng trở lại thì sáu cái dụng kia nó cũng dừng theo, phải không? Cho nên y thời một cái tinh minh, tinh minh tức là một cái sáng suốt mà nó nguyên dạng, nó không lẫn lộn cái gì hết. Đó là chỉ cho cái thể, tinh minh là chỉ cho cái thể sáng suốt đó, nó không có lẫn với cái gì hết. Còn chia ra thành sáu hòa hợp, sáu hòa hợp là chỉ cho sáu cái dụng. Thì một cái thể đó chia thành sáu cái dụng. Bây giờ thấu trở lại một cái thể mà sáng nó tinh thuần đó, thấy không? Thì như vậy thì một chỗ đó mà nó được dừng trở lại rồi thì sáu cái dụng kia đều không thành, hết còn mắc kẹt. Cho nên ở đây mình cốt làm phải thấy được cái chỗ một tinh minh đó, trở về cái đó thì làm chủ được sáu cái dụng kia. Còn theo sáu cái dụng kia mà quên mất cái này đó thì đó theo cái mê lầm. Mà chính chỗ này ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn đó, ngài có cái gọi là cái công án mà thường kể đó, tức là ngài nói rằng hôm qua tôi đi vào trong thành đó, thấy nơi cái giàn xiệc thì ở trong đó có một cái hình người múa may đủ thứ, thấy không? Có khi là cười, khi khóc, khi mà đủ màu la lùng. Tôi thấy lạ như vậy tôi mới đến gần tôi xem, thì khi mà đến gần nơi thì mới thấy, mới chợt nhận ra là bên trong nó có cái người, tức là phía trong có cái người nó điều khiển, rồi bên ngoài đó là phủ một cái tấm màn xanh, trên cái người máy đó, nhưng mà trong đó có cái người nó điều khiển đó, tôi mới lại tôi hỏi cái người đó, ông tên họ gì? Thì cái người đó mới là bảo cái ông hòa thượng này thấy là xong còn hỏi tên họ gì nữa. Tức là làm lộ người ta rồi, lỗi mặt sao? Phải không? Ở trong kia là có người điều khiển, nhưng mà ông thấy biết thôi, thấy là tự biết thôi chứ còn hỏi gì nữa. Thì ngài kể câu chuyện đó rồi, ngài nói tôi bị một câu hỏi đó liền cái là câm miệng, không lời có thể nói, không lý có thể bày, hết nói. Thì chính chỗ đó mình mà thấy được cái người đó, thấy được xong thôi, thấy được là xong, khỏi cần phải hỏi tên họ gì, phải không? Bởi còn hỏi tên họ nữa là cần đi xa, phải không? Ở đây là đã muốn nhắc mình chỗ đó, sáu cái dụng đó là từ một cái tinh minh đó mà nó phát ra. Bây giờ mình phát hiện ra được cái chỗ một tinh minh đó, đó thì nắm được cái gốc đó xong, mà thấy được cái đó rồi khỏi cần phải hỏi tên họ, nói như vậy rồi khỏi cần, không? Cho nên rõ được cái đó rồi thì một chỗ mà đã dừng trở lại thì sáu cái dụng đều không thành, không? Vậy trần cấu liền đó tiêu mất, không? Thì thành ra tròn sáng tịnh diệu, tức là thanh tịnh nhiệm màu. Thì còn trần là còn hữu học, nhớ kỹ đó, còn trần là còn hữu học, còn sáng tột đó, thì tức là Như Lai. Nhiều đó là mình phải nắm vững. Nghĩa là anh tu, anh nói nghĩa là cái lý cho hay cái mấy đi nữa, thấy không? Nhưng mà còn trần là còn hữu học, còn trần là còn hữu học thôi, chừng nào mà sáng tột hết á thì mới tức Như Lai. Bởi vì còn trần thì tất nhiên là mình còn phải tu thôi, chưa sạch hết thì còn phải tu thôi, là còn trong hữu học. Thì dù cho lý luận là tánh nó vốn là không gì không, nhưng mà cũng vẫn là đó là cái lý thôi. Còn bây giờ anh cũng vẫn còn đây thì còn phải tu, chứ đừng có nói là lý nó vốn không rồi thì thôi không cần phải tu. Tức là anh còn đang trần, còn chút trần đây thì anh còn trong hạng hữu học, mà còn hữu học là còn phải tu à. Chừng nào mà anh hết trần chứng a la hán, vô sanh, thì đó mới là thật là vô học. Còn bây giờ chưa, anh có thấy cách mấy gì nữa, thấy cái lý nó là sẵn có, cái lý nó là vốn không, cái lý nó là vốn là tự thanh tịnh, thì đó cũng là cái lý thôi, thấy không? Cái lý anh tự thấy thôi, nhưng mà trên cái sự thì anh chưa được như vậy, thấy không? Cho nên phải nhớ kỹ đó. Do đó mà còn trần thì còn hữu học, mà sáng tột thì tức là Như Lai. Đại chúng và A Nan soi ngược cái cơ quan nghe của ông mà nghe trở lại tự tánh nghe thì tánh thành vô thượng đạo. Đó, ngay cái cơ quan nghe này đây, ông phản văn văn tự tánh, nghe ngược trở lại, thay vì nghe bên ngoài, nghe ngược trở lại tự tánh thì tánh thành vô thượng đạo. Tức ngay nơi cái căn trần, cái căn này mà quên trần, soi trở lại tự tánh thì đó là đường về, là vô thượng đạo. Nào, nhưng mà cái chỗ này là cái chỗ mà dễ lầm. Bởi vì ở đây là nhớ kỹ, phản văn văn tự tánh, nhưng mà ngài Văn Thù sở dĩ mà ngài lựa tới chỗ này rồi là tại sao? Là bởi vì đã qua từ trước tới đây rồi, không chọn ra hết rồi, tức là ngài A Nan á từ trước đã ngộ được tánh nghe rồi, không ngộ được tánh nghe tánh thấy rồi, phải không? Nhưng mà còn chưa rõ được cái đường vào thể nhập nó, cho nên tới đây ngài mới dạy. Còn mà bây giờ chưa nhận được cái tánh nghe mà nghe bảo nghe trở lại cái tự tánh nghe thì giờ nghe sao đây? Đó, cho nên không khéo á thì hiểu lầm á, rồi cái thì cứ nghĩa là nghe đây, cứ nghe trở lại, thấy không? Cứ nghe trở lại trong đầu này hoặc nghe trở lại trong lỗ tai này thì cái đó là cái bệnh, phải không? Bởi vì nói là nghe trở lại tự tánh nghe, nhưng mà mình giờ chưa nhận được tự tánh nghe thì giờ sao đấy? Rồi cứ nghe trở lại trong đầu hoặc nghe trở lại trong lỗ tai đó, mình nói là nghe trở lại, nhưng mà không ngờ cái đó là cái bệnh. Nghe một hơi nhức đầu, cứ nghe trong đầu không nhức đầu, còn nghe trong lỗ tai không thì lâu lâu đó lù bù lỗ tai, Đôi khi nó hư lỗ tai không chừng nữa. Nó có người mà nghe họ ra máu lỗ tai luôn. Nó, thì cái đó là cái không hiểu được cái ý. Ở đây là rõ được cái tự tánh nghe, cho nên là mình không duyên theo trần mà luôn nhớ cái tự tánh nghe đó, gọi là nghe trở lại thôi, chứ không phải nghe trở lại là bảo mình nghe trong lỗ tai trong đầu. À, cho nên chỗ đó là chỗ phải nhớ kỹ. À, cho nên nghe trở lại như vậy đó thì tánh thành vô thượng đạo. À, viên thông thật như thế, đây là vi trần Phật, là cửa một con đường niết bàn. À, đó là cửa một con đường niết bàn của vi trần của Phật, tức là Phật Phật đó đều một cái đường đó, đường về niết bàn đó thôi, gì khác hết, tức là không theo trần không, mà trở về tự tánh, đó là con đường về của chư Phật chứ có gì đâu. Không, quá khứ chư Như Lai, tức là quá khứ các Như Lai, à, nơi cửa này mà đã thành tựu, không, và hiện tại các Bồ Tát, à, nay đều vào viên minh, đều vào cái tròn sáng, không, và vị lai người tu học cũng sẽ nương nơi pháp như thế, tức là ba đời, không, chư Phật quá khứ, Bồ Tát hiện tại, không, rồi nghĩa là người tu học vị lai cũng nương theo pháp như thế đó mà vào thôi. À, tôi cũng từ trong đó mà chứng, tức là ngài Văn Thù đó, ngài nói tôi cũng từ trong đó mà chứng được, chứ không gì khác. Chẳng những là Quán Thế Âm, vậy thì tức là ba đời chư Phật đều từ con đường đó thôi. À, thực như Phật Thế Tôn hỏi con về các phương tiện để cứu trong thời mạt kiếp mà những người mà cầu ra khỏi thế gian thành tựu tâm niết bàn, à, thì Quán Thế Âm là trên hết. Thôi, ngài Văn Thù ngài chọn lại, thấy không? Bây giờ hỏi về các phương tiện á để mà cứu những người mà thế gian ở trong thời mạt kiếp đó, thấy không? Thì để mà thành tựu được cái tâm niết bàn thì Quán Thế Âm là trên hết. À, tức là quán cái tiếng, à, Quán Thế Âm là quán cái tiếng, thấy không? Mà quên tiếng, quên trần, trở về tự tánh. Đó, thì đó là trên hết. Ngoài ra, các phương tiện khác đều là oai thần của Phật, à, ngay sự mà xả trần lao, tức ngay nơi sự đó mà xả bỏ trần lao, đó là do oai thần của Phật. Chẳng phải là thường tu học, đó không phải là cái pháp gọi là thường tu học, đó là cái phương tiện đặc biệt. Thấy không? Cạn sâu đồng nói pháp, đảnh lễ Như Lai Tạng, không? Tức là đây là đảnh lễ kho Như Lai, vô lậu bất tư nghì, tức là không thể nghi bàn, à, vô lậu, nguyện gia bị cho vị lai, à, nơi môn này, tức là nơi cửa này không lầm lẫn, phương tiện dễ thành tựu, kham để dạy A Nan. Đó là cái phương tiện mà đáng để mà dạy cho ngài A Nan. Và mạt kiếp trầm luân và những người mà chìm đắm trong thời mạt pháp, chỉ do cái căn này tu, tức là chỉ dùng căn này tu thì viên thông vượt hơn cái khác, tâm chân thật là như thế. Tức là ngài chọn ra chỉ là nương nơi cái căn này đó, dĩ căn đó, dĩ căn viên thông đó, nương căn này mà tu, tức là để mà thể nhập đó, không? Thì cái viên thông đó vượt hơn cái khác, thì cái tâm chân thật là như thế đó. À, tức là ngay đây khéo lắng nghe trở lại, à, thì đó là cái chỗ viên thông mà chân thật mà ngài Văn Thù ngài chọn. À, đó là cái phần mà ngài Văn Thù chọn căn viên thông. À, thì xong thì thôi, thì sau rồi mình học tiếp.
Tức là bây giờ ở đây thì sau khi mà nghe ngài Văn Thù ngài chọn về cái căn viên thông rồi á, thì tới ngài A Nan và đại chúng mới thưa hỏi Phật thêm. À, tức liền đó A Nan và cả đại chúng thân tâm tỏ rõ được cái sự khai thị to lớn, mới quán trở lại cái Bồ Đề và Niết Bàn của Phật á. Thì cũng giống như là có người nhân có việc đi xa mà chưa được trở về, thì bây giờ mới rõ suốt được cái con đường trở về nhà. À, thì cả đại chúng khắp ở trong hội nào là trời rồng bát bộ, những hàng nhị thừa hữu học và các vị tất cả các vị Bồ Tát mới phát tâm. Số đó gồm có 10 hàng hà sa, tức là 10 số cát sông Hằng, đều nhận được bản tâm sa trần lìa cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, tức là được con mắt pháp thanh tịnh. Tánh tỳ kheo ni thì nghe cái xong, tức là nghe bài kệ xong thì được thành A La Hán. Vô lượng chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác,